Xin chào các bạn đã đến với podcast của Detailing Việt Nam. Và nếu bạn là người lần đầu tiên biết đến kênh podcast này, thì đây là nơi mà Randy chia sẻ những kinh nghiệm của Randy đã tích lũy được trong hơn 10 năm làm nghề detailing chuyên nghiệp. Đồng thời cũng là nơi để mà Randy có thể cùng với các bạn detailer thay đổi định hướng nghề nghiệp và tìm ra cho bản thân mình các cách thức để có thể làm detailing được tốt hơn bằng những kinh nghiệm, hiểu biết và thông tin đã có sẵn nhưng được trình bày dưới dạng dễ hiểu hơn thông qua cách thức và ngôn ngữ của người làm detailing. Cái câu chuyện mà Randy sẽ chia sẻ trong số episode 149 tuần này, đó là một câu chuyện mà nhiều bạn sẽ cho rằng không phải là điều thực sự quan trọng. Tuy nhiên, để mà các bạn học viên của chính Detailing Việt Nam hoặc là những bạn đang có ý định tìm việc có thể có cái cơ hội tốt hơn cho chính bản thân mình hoặc là nắm bắt được cơ hội nhanh chóng hơn, thì Randy vẫn quyết định làm số episode này để mà bạn có thể có một góc nhìn mới cho chính bản thân mình ngay từ trong giai đoạn học việc và tìm việc detailing. Bởi vì cái giai đoạn này là giai đoạn bạn chập chững vào nghề, và Randy tin rằng là những bước chân đầu tiên, nếu là những bước chân vững chãi thì bạn sẽ có một cái năng lượng và một cái nguồn lực để tự làm cho mình cái bệ phóng đi tới vững chắc hơn. Thêm nữa là hầu hết các khóa học detailing chuyên nghiệp ở các trung tâm đào tạo nghề đó các bạn, thì dù ở Detailing Việt Nam hay là các trung tâm khác, thì Randy đều thấy nó có một cái thời lượng, một thời gian mà bạn sẽ học nhất định. Cho nên là trong cái thời gian học đó phải tập trung ưu tiên rèn luyện các kỹ năng mà bạn thiếu theo khung giáo trình detailing đã được biên soạn ra. Và như vậy thì nó không có đủ cái thời lượng để mà tư vấn về nghề nghiệp. Những thứ này thì nó không bao hàm trong cái chương trình đào tạo. Tuy nhiên là cái việc định hướng, tư vấn và giải thích cho các bạn, đặc biệt là các bạn đang có ý định học việc detailing, hiểu, nhìn nhận, suy nghĩ đúng đắn để ra quyết định chính xác là một thứ mà Randy rất là quan tâm khi mà hướng dẫn các bạn vào nghề. Có một cái câu chuyện mà Randy sẽ kể lại cho các bạn nghe, đặc biệt là những bạn mà đang làm detailing, các bạn đều đã có thể nghe được ở đâu đó trong khóa học do trực tiếp Randy đứng lớp. Thì chính Randy cũng đã từng hiểu sai về kỹ năng giao tiếp và nhìn nhận chưa đúng đắn cái tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong nghề detailing này. Thì lúc trước Randy cũng nghĩ rất đơn giản rằng cái kỹ năng giao tiếp nó là một thứ mà khi bạn rèn luyện sẽ giúp cho bạn có khả năng ăn nói khéo léo hơn với khách hàng, hay là diễn đạt trôi chảy hơn với những người đồng nghiệp. Nhưng thực tế nó không đơn giản chỉ là như vậy. Cái kỹ năng giao tiếp trong ngành detailing, có thể nói đơn giản và dễ hiểu cho các bạn, nó là một bộ những cái thứ năng lực hay là cách thức mà bạn tiếp nhận và truyền đạt đi những thông tin hàng ngày đến với bạn và những người xung quanh bạn. Nó bao gồm những thứ lắng nghe, nói chuyện, trình bày, quan sát, thấu hiểu và diễn đạt, nhận định đúng đắn những cái tình huống khác nhau, và làm cách nào để bạn và những con người khác nhau, giới tính khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, độ tuổi cũng khác nhau, có thể thấu hiểu đúng đắn đầy đủ. Dù là bạn đang nói chuyện trực tiếp, mặt đối mặt, hay qua giao tiếp bằng điện thoại, hay là chỉ là những dòng tin nhắn, tất cả những thứ này đều ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả hoặc là mục đích mà bạn muốn người khác thực hiện. Và trong nhiều tình huống, nếu mà chúng ta không để ý và không làm đúng cái kỹ năng giao tiếp này, nó có thể gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Với những bạn mà đang học việc detailing hoặc đang tìm việc detailing, thì đôi lúc nó xảy ra những tình huống làm bạn mất đi cơ hội tìm được một nơi học việc tốt. Cũng có thể nó gây ra cho bạn nhiều trở ngại trong quá trình bạn tìm việc và người khác chớp mất cơ hội. Mà Randy thấy phổ biến hiện nay là có thể bạn có rất là nhiều nơi để học nghề detailing. Bạn cũng có thể quen biết rất là nhiều người có thể giúp bạn cập nhật kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ. Nhưng mà có rất ít nơi hoặc rất ít thông tin để giúp bạn có thể bổ sung những cái kỹ năng khác như là kỹ năng giao tiếp. Đặc biệt là trong nghề detailing nha các bạn. Tại vì cái kỹ năng giao tiếp nhìn chung nghề nào cũng cần, nhưng ở mỗi một nghề thì Randy thấy là nó có một số sự điều chỉnh. Và trong cái nghề detailing này thì cái kỹ năng giao tiếp dành riêng cho nghề detailing thì không có nhiều nơi có nói thông tin về cái kỹ năng này. Chứ đừng có nói tới là thông tin nào là thông tin chính xác, thông tin nào là thông tin không chính xác. Vì vậy, trong cái giai đoạn mà học việc detailing, nghĩa là mình học thông qua việc làm, thì Randy cũng tin rằng bạn đừng quên rèn luyện kỹ năng giao tiếp ngay trong quá trình học việc. Bởi vì cái kỹ năng giao tiếp được phát triển trong chính cái môi trường detailing chuyên nghiệp, nó giúp cho bạn có rất nhiều lợi ích. Mình sẽ đi tìm hiểu và hiểu được những cái lợi ích đó có giá trị thực sự gì cho bản thân mình, thì mình sẽ biết là tại sao mình nên rèn luyện kỹ năng giao tiếp ngay từ giai đoạn học việc. Cái lợi ích đầu tiên và rất là quan trọng mà Randy thấy kỹ năng giao tiếp có thể giúp bạn ở trong cái giai đoạn học việc điều liên, đó là nó giúp cho bạn xác định được cái mục tiêu nghề nghiệp và những thử thách mà bạn sẽ phải vượt qua để đạt được cái mục tiêu nghề nghiệp đó một cách rõ ràng. Cái chữ rõ ràng này nó có thể thay đổi cái cục diện nghề nghiệp của bạn một cách là hoàn toàn luôn các bạn. Hoặc là thay đổi cái thời gian bạn đạt được cái mục tiêu nghề nghiệp của bạn một cách là chóng vánh luôn. Mà nhiều bạn tranh luận với Randy sẽ luôn nói rằng là cái kỹ năng giao tiếp mà chưa đủ tốt thì thật ra em vẫn có thể xác định được mục tiêu nghề nghiệp. Đúng, câu này hoàn toàn đúng các bạn. Tuy nhiên, nếu mà xác định được mục tiêu nghề nghiệp thì nó chỉ tốt hơn việc bạn chưa có mục tiêu nghề nghiệp mà thôi. Còn nó không bao giờ đủ tốt so với việc bạn có một cái mục tiêu nghề nghiệp cụ thể và rõ ràng thông qua việc giao tiếp được. Lấy ví dụ, để mà đưa ra một cái định hướng phát triển cho chính bản thân mình thì đầu tiên là bạn phải tự đánh giá được cái tình huống, cái trạng thái nghề nghiệp của mình một cách chính xác. Và nếu mà mình không thể diễn đạt được mình đang ở đâu, thực sự mình đang cần gì, mình đang muốn bản thân mình sẽ thay đổi đến đâu, mình đang có những kỹ năng gì, những kỹ năng nào đã được rèn luyện, những kỹ năng nào chưa đủ tốt, những thử thách mà mình đang đối mặt nó có phải là thử thách nghiêm trọng hay không? Động lực nào giúp mình đi với cái nghề? Những phản hồi nào, những góp ý nào của người khác mà họ đã chia sẻ cho mình? Vân vân và vân vân đều là những thứ cần đến kỹ năng giao tiếp, trình bày và diễn đạt ra cho chính bản thân mình hiểu được đúng đắn trước khi diễn đạt cho người khác thấu hiểu. Thiếu đi những thông tin này thì cái việc mà bạn ra quyết định vội vã, nhanh chóng, thiếu chính xác là điều hết sức hiển nhiên. Mà nếu bạn không sửa cái kỹ năng giao tiếp để mà bản thân mình thấu hiểu được chính bản thân mình thì cái việc này nó sẽ tiếp tục xảy ra. Dù hiện tại bạn có thể may mắn chọn được một cái nơi học việc hoặc là chọn được một cái nghề, một công việc, một nơi làm việc tốt, thì sau này bạn vẫn sẽ cần phải điều chỉnh, vẫn phải thay đổi. Mà bạn không có cái tâm thế và không có được cái thói quen làm điều thay đổi này một cách tốt thì những lần sau khả năng cao bạn vẫn tiếp tục mắc sai lầm. Và đã như vậy thì cái con đường nghề nghiệp về lâu dài nó cũng sẽ có rất nhiều trở ngại. Nó có thể đúng ở chặng đường đầu nhưng bạn không đi tới đích, hoặc bạn không biết đích mình ở đâu, cái điểm đến mà mình sẽ đi là điểm nào, thì bạn rất khó đi về điểm đích được. Đúng không các bạn? Cái lợi thứ hai mà chắc chắn bạn sẽ phát hiện ra trong quá trình học việc điêu linh, đó là cái kỹ năng giao tiếp này nó sẽ giúp bạn có nhiều cái cơ hội để mở rộng cái mạng lưới nghề nghiệp và tìm kiếm những thông tin cho chính bạn, tìm ra cho mình một cái mạng lưới, một cái nơi hoặc là một cái hội nhóm mà ở đó có những người có thể sẵn sàng giúp bạn và có thể đồng hành cùng bạn trên con đường phát triển cái kỹ năng nghề nghiệp. Bởi vì sao cái kỹ năng giao tiếp lại quan trọng như vậy trong cái giai đoạn phát triển mạng lưới, những mối quan hệ nghề nghiệp? Là bởi vì nếu mà bạn không thể tìm cho mình những người hiểu mình, không thể tìm cho mình những người đồng nghiệp ăn ý, không thể tìm cho mình những đồng môn, những sư huynh có thể sẵn sàng giúp đỡ mình, thì sao? Bạn vẫn làm nghề được, nhưng tất tần tật bạn phải tự bơi. Và tự bơi thì nó sẽ làm cho nguồn lực của bạn suy kiệt rất là nhanh. Bạn thiếu đi những người đồng hành cùng bạn. Đôi lúc chỉ là chia sẻ, lắng nghe và góp ý, hoặc là giúp đỡ cho nhau trong những tình huống khó khăn, nó giúp bạn có thể xây dựng những kiến thức, những kỹ năng và mối quan hệ để tiến bộ lên. Những lời khuyên đôi lúc thực sự rất là giá trị mấy bạn, giá trị hơn tiền bạc mà những người khác giúp đỡ cho bạn nhiều. Nhưng mà nếu mà cái việc giao tiếp, việc diễn đạt, việc chia sẻ của các bạn kém quá, làm sao bạn có thể tiếp cận và đến với những người mà bạn mong muốn tiếp xúc được? Và những người đó cũng không hiểu bạn thì họ cũng có những rào cản để chặn bạn lại, vì đâu có ai muốn phí thời gian với những người mà chúng ta không hiểu nhau, phải không các bạn? Cái lợi thứ ba mà bạn sẽ có được và vượt trội hơn những người khác nếu kỹ năng giao tiếp của bạn tốt, đó là bạn có thể dễ dàng thể hiện được những kỹ năng, những tố chất và những đóng góp có tính giá trị mà mình sẽ đóng góp được cho một trung tâm chăm sóc xe, một nơi làm việc. Điều này thật sự rất là quan trọng nếu bạn đang có ý định tìm việc điều liên. Bởi vì nếu mà cái nhà tuyển dụng họ không biết là bạn có thể đóng góp được gì cho họ, họ không biết là bạn có kỹ năng gì, có thích hợp với cái chỗ của người ta hay không. Không biết là bạn đã trải qua những kinh nghiệm gì để mà họ có thể ước lượng phù hợp với cái cách thức kinh doanh tại shop điện link của họ thì họ đâu có nhận mấy bạn. Đúng không nè? Họ đâu có thời gian nhiều để mà đi tìm hiểu, đào sâu hay thử thách đâu. Điều này thực sự luôn các bạn. Bởi vì những người làm quản lý, đặc biệt là những người làm quản lý trung tâm giáo xe, thì không có nhiều thời gian, vì họ phải loay hoay với rất là nhiều thứ. Và nếu mà họ không có nhiều thời gian thì khi cái gì mà họ thấy khó hiểu, họ bỏ qua ngay. Và nếu họ thấy cái năng lực của bạn quá khó hiểu, họ cũng không thấy cái đóng góp của bạn có ích gì cho trung tâm của họ, thì họ bỏ qua bạn mà thôi. Nghĩa là bạn tự bỏ qua chính cơ hội để làm việc tại một nơi mà mình thực sự có cái chuyên môn cứng, có cái kỹ năng nghiệp vụ cứng về điện linh, nhưng vì thiếu kỹ năng giao tiếp. Đó là cái mà bạn sẽ phải thay đổi nếu bạn hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong giai đoạn học về điện linh. Với ba lợi ích cơ bản này, Randy tin rằng bạn đã thấy được tầm quan trọng của việc phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp ngay từ trong giai đoạn học việc điều linh, chứ không đợi thời gian khác. Bởi vì nó có thể giúp bạn tiến bộ và nắm bắt cơ hội ngay lập tức. Và dù bạn phải bỏ bao nhiêu thời gian đi nữa để rèn luyện kỹ năng này, thì Randy cũng tin rằng bạn sẽ làm được nếu bạn thực sự cam kết. Ngay cả trong trường hợp bạn chưa từng làm, bạn sẽ nghĩ kỹ năng giao tiếp rất khó và không thể làm được. Điều này là điều mà rất là nhiều bạn detailer nói với Randy: em không có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giao tiếp của em kém lắm sư phụ ơi. Không sao, vì bạn không có rèn luyện nó nên nó đâu có phát triển được. Randy nghĩ rằng không ai sinh ra đã giỏi sẵn kỹ năng giao tiếp. Dĩ nhiên có nhiều người có tố chất, thì bạn không nên so với những người có tố chất vượt trội như vậy. Bạn chỉ nên so với những người bình thường. Và đó là kỹ năng. Thì nếu bạn chịu khó dành thời gian cho nó, bạn bỏ công sức để đầu tư vào chính bản thân bạn, thì chắc chắn nó sẽ tiến bộ. Và nó sẽ tiến bộ hơn cái mốc ngay bây giờ, và tiến bộ càng ngày càng xa nếu so với cái người mà không chịu rèn luyện, phải không các bạn? Dĩ nhiên đây là một hành trình rất là lâu dài, và vì vậy Randy tin rằng bạn cũng sẽ cần một người có thể đồng hành cùng với bạn trên cái chặng đường phát triển bản thân mình. Và Randy sẽ là người đó cùng với bạn đồng hành mỗi tuần trên podcast của Detailing Việt Nam, để mà bạn cùng tiến bộ, Randy cùng tiến bộ, và cộng đồng Detailing này có những sự thay đổi, tiến bộ tốt hơn và thú vị hơn mỗi ngày. Chúng ta sẽ phát triển được chính bản thân mình và tìm ra được những lợi thế mà bản thân mình có để mà ứng dụng vào ngay chính công việc hiện tại của bạn tại shop điện linh. Chúc các bạn có một tuần mới làm việc thật vui vẻ và hiệu quả. Và đừng quên, Randy sẽ cùng là người bạn đồng hành của các bạn trong những số podcast tuần tiếp theo trên Spotify, YouTube và website Điện Linh Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.